thu nhập thì chắc chắn là cao hơn Việt Nam mấy chục lần em ạ, yên tâm. Em cứ nhìn anh đây là biết này, nói nhỏ với em là anh mới qua bên này có gần một năm thôi, nhưng mà cũng thăng tiến với cả lương với cả tiền tiết kiệm của anh cũng được gần tỷ rồi em ạ. Không cần phức tạp quá đâu, dễ mà, dễ hơn Việt Nam nhiều. Công việc nó cũng chỉ cần gõ máy tính thôi mà em.
Ai mà chậm á thì sẽ được đào tạo từng ly từng tí, còn mà những người mà lanh á thì họ sẽ nói chuyện tiếp xúc, họ lanh thì họ học rất là nhanh. Có những cái á là mình chỉ cần nói chuyện với khách rồi bắt đầu là đưa nó vào thôi. Có những app là mình phải học để mà tiếp cận với khách.
Chắc là bảo rằng sao mi mã tâm thân duy à?
Đăng nhập tài khoản với mật khẩu vào đấy.
Vào tìm kiếm khách đi, cái lượng khách mới như thế nào mà cái khách cũ ấy không trả lời khách cũ đi, khách mà nói chuyện thân thiết ấy và cảm giác nó tin tưởng mình giới thiệu vào app đi, đưa lên chăm sóc khách hàng để chăm sóc khách hàng nó làm việc.
Và đây chính là nơi làm việc của các lao động mới được tuyển dụng từ Việt Nam.
Cắt chân xê được chưa? Còn không thì bấm vào cái ô này. Xong nhá, dùng mũi tên này. Kéo nhá. Đây, em kéo thử đi xem nào. Copy đi. Copy những cái mẫu mà soạn sẵn của công ty ấy. Đây nhá. Copy rồi, chỉ việc gửi qua tin nhắn cho khách này.
Vâng.
Đơn giản thế thôi.
Công việc chính của những lao động mới được tuyển dụng chỉ là sao chép những câu trả lời đã được soạn sẵn. Nhưng trước khi trò chuyện với những người được gọi là khách hàng, họ phải thuộc những bài học vỡ lòng.
Phải thăm dò để biết khách có tiềm năng không.
Không được vội vàng, mà phải phá vỡ được rào cản của hai người xa lạ.
Khi chưa tạo được niềm tin, thì đừng mong lấy được tiền từ trong túi của họ.
Phải để khách hàng có suy nghĩ rằng, làm càng nhiều sẽ càng lãi nhiều.
Và sau khi khách hàng hoàn thành đến đơn thứ 3, chúng ta thực hiện đơn viết.
Mã QR này nhá, sẽ chuyển cho khách để họ chuyển tiền cho nhanh gọn lẹ này. Đây này, vừa giết được của khách 30 triệu.
Khi khách hàng xa bẫy, cũng là lúc những người đi săn ăn mừng.
Lúc mà vào thì mình cũng chưa biết là lừa đảo, xong đến khi thì mình làm thì mình mới biết là lừa người ta đến rất là nhiều tiền, lừa người ta lấy hết cái, nói chung là để người ta phải nợ mang nợ luôn á.
Lúc đầu em mới đến là chưa vào làm việc, còn mình cũng chưa biết là công việc thực hư của mình nó là ra sao hay như nào, mình chưa biết. Nhưng hôm sau đi làm thì mình biết mình ớ ra hóa là lừa đảo các nước, nói chung lừa đảo toàn cầu.
Nhiệm vụ của những người làm công việc lừa đảo là lôi kéo người tham gia ở quốc gia mình, thực hiện các công việc được thiết kế sẵn trên các ứng dụng và trang web như lai dạo trên mạng xã hội, cờ bạc trực tuyến, dịch vụ cho vay nợ, game xổ số, sàn chứng khoán ảo, chốt đơn ảo. Nguyên tắc là khách hàng luôn phải nạp tiền trước, rút tiền sau. Những khoản tiền được nạp vào được giới thiệu là những khoản đầu tư nhỏ, nhưng có thể thu về lãi lớn từ 20, thậm chí 50% vốn. Để phục vụ việc lừa đảo đa quốc gia, những bí kíp săn mồi được dịch ra nhiều ngôn ngữ. Sự giàu có luôn là vỏ bọc hoàn hảo. Các hình ảnh chứng minh cho các thân phận cũng được soạn sẵn. Những người này còn phải tự đánh tráo giới tính của mình để phục vụ cho việc lừa đảo. Là nam, nhưng lại đang thuyết phục đối phương mình là cô gái trên hình.
Mình giả là mình là nữ, mình tìm kiếm khách hàng, họ giao cho mình vào những trang nhóm ấy để mình tìm kiếm những người độc thân, người ta đang thiếu thốn về tình cảm, để rồi người ta yêu mình, người ta thương mình. Và lúc đó thì khi mà cái chuyện tình cảm lên, mình dẫn dắt họ vào chơi với mình.
Năm 2021, Singapore đã chứng kiến sự gia tăng của một loại hình lừa đảo tình ái liên quan đến việc các nạn nhân đổ rất nhiều tiền vào các nền tảng đầu tư giả mạo. Chúng được gọi là lừa đảo mổ lợn bởi các tổ chức tội phạm coi nạn nhân là những con lợn mà chúng vỗ béo theo đúng nghĩa đen bằng cách phát triển mối quan hệ. Sau đó chúng giết con lợn khi chúng đã kiếm được tất cả các số tiền có thể. Vào năm 2021, người dân Singapore đã mất hơn 7 triệu đô la Mỹ vì những vụ lừa đảo mổ lợn.
Tại Việt Nam, số tiền thiệt hại cho những phi vụ lừa đảo kiểu này có thể vượt hàng nghìn tỷ đồng khi số nạn nhân còn chưa dừng lại.
Để xác định được là quy mô rất là lớn, hoạt động mang tính chất là ở nhiều quốc gia chứ không cứ Việt Nam này. Và phổ biến nhiều thì qua việc khai thông tin, ví dụ một số quốc gia phổ biến, ví dụ như là Myanmar, rồi là Indo, Philippines hạn, thì nó cũng có rất nhiều các cái nhóm mà chia thành các khu phân khu khác nhau.
Đường dây lừa đảo này được phân thành 5 cấp. Cao nhất là đối tượng cầm đầu, cấp thấp nhất nhưng cũng đông nhất là những người trực tiếp cận khách hàng, được gọi là bộ phận giết khách.
Thế nghĩa mình nhả cho ăn một lần xong mình cho mất 3 lần. Cái đấy nó thẳng ra đúng là nó là cho lừa đảo. Đường nào nó chết mà kiểu đánh bao nhiêu cũng chết.
Em bực, em cáu lắm luôn. Có lo là em còn khóc cơ. Sợ kiểu bây giờ mà toang hết ra là mình chỉ có ăn chửi, mình chỉ có chết thôi. Em nghĩ là hay là em tự tử.
Những người mất tiền rơi vào khủng hoảng. Nhưng những người này thực tế cũng chỉ là nạn nhân của nạn nhân.
Mình bị ép buộc mình phải làm những công việc như lúc đấy thật sự chỉ muốn về thôi, bởi vì nó làm nó quá là trái đạo đức lương tâm. Lúc đấy trong đầu em chỉ nghĩ là em làm cách nào tìm mọi cách mọi giá để em về, thì em không thể làm cái công việc này.
Khiến người khác mất tiền là lừa đảo chị, mà dù người ta để mất tiền nữa thì nó càng quá mẹ lừa đảo. Lúc em về 2 giờ chiều em check doanh thu cả app là 31 tỷ 600 triệu.
Trong bao lâu?
18 ngày.
Lợi nhuận khổng lồ từ những phi vụ làm ăn bất chính khiến những kẻ lừa đảo điên cuồng tìm con mồi để làm tay sai và làm nạn nhân của chúng.
Có người vài chục, có người vài trăm, nhưng mà công ty cứ khoán cho mỗi một người là một đầu người ấy là một tháng thấp nhất là 700, là 700 triệu ấy.
Chi tiêu 100 triệu 3 ngày ngán, cố lên. Mình không giết người ta, người ta cũng sẽ giết mình thôi.
Là cỗ máy kiếm tiền, là tay sai, nhưng đa phần không được trả lương, mà còn bị bắt ép và quản thúc để làm những công việc trái đạo đức và vi phạm pháp luật. Không nạn nhân nào biết chính xác kẻ cầm đầu là ai, bởi tất cả đều là công ty ma.
Các công ty ma thường có chủ là các tội phạm ở các nước. Chúng sẽ trốn khỏi quốc gia của mình và rồi thành lập công ty ma ở nước khác.
Hiện những tổ chức lừa đảo này di chuyển liên tục. Những loại công ty này ở Campuchia hay Myanmar đang được truyền thông và chính quyền chú ý tới. Vì thế chúng sẽ di chuyển. Theo chúng tôi dự đoán thì các nước châu Phi, Trung Đông có thể là điểm đến tiếp theo. Chúng sẽ tiếp tục nói với bạn rằng hãy đi tới những nước này, bạn sẽ kiếm được nhiều tiền và rồi bạn mắc bẫy. Nhiều người cho rằng loại hình tội phạm này sau khi phát triển mạnh mẽ thì sẽ suy giảm, nhưng không. Chúng sẽ vẫn tiếp tục kiếm được rất nhiều tiền và sẽ không bao giờ dừng lại. Chúng sẽ tìm mọi cách để phát triển với những chiêu thức ngày càng tinh vi hơn.